From the conference center,
trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là phiên họp sáng thứ bảy của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 185 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các sắc chức trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do Đại Cao đoàn Tabernacle đảm trách. Các tín hữu và chức sắc của giáo hội đã đến từ khắp nơi trên thế giới để tiếp nhận lời khuyên dạy và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo giáo hội của họ. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, và bạn hữu, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp sáng thứ Bảy của Đại hội Trung ương kỳ thứ 185 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Và gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các tín hữu cùng bạn hữu đang tham dự đại hội trên khắp thế giới. Chủ tịch, chúng tôi rất là vui mừng buổi sáng ngày hôm nay khi chúng ta nhớ đến Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Tôi xin ghi nhận sự tham dự của các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương trong suốt đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách với sự hướng dẫn của Mark Wilbert và Ryan Murphy, với Andrew Onsworth và Clay Christensen đánh đại phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Guide Us, O Thou Great Jehovah. Và dưới đây sẽ chúng ta thưởng thức bài hát Glory to God on High. Sau đó, anh cả Timothy J. Deitch thuộc nhóm tốt số thể 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Our Father who art in heaven.
Chúng con tụ họp ở lại trong đại hội trung ương này. Chúng con biết ơn cho vị tiên tri tại thế, Chủ tịch Thomas S. Monson và các vị sứ đồ. Và chúng con đánh trở Chúng con biết ơn cho phúc ban phục hồi và chức tế và chỉ quả để cho chúng con phép để chúng con có thể làm những giao ước trên trần thế. Chúng con biết ơn cho sự chuộc tội cho Chúa Jesus Kitô, cho chúng con cơ hội và niềm vui và hy vọng. Chúng con biết ơn về cơ hội chúng có thể tụ họp lại để lắng nghe và có sự giúp đỡ và những người có thể hướng dẫn chúng con, và chúng con cầu xin Ngài ban phước cho họ và cầu xin Ngài giúp đỡ chúng con có thể mở rộng tâm trí của chúng con để chúng con có thể lắng nghe thánh linh của Ngài và chúng con có thể nhận được sự soi dẫn và sự mặc khải, và điều đó sẽ đến với chúng con. Và chúng con cầu xin trong tôn nhân điều này trong tôn nhân của Chúa Jesus Christ. Amen.
We will now be pleased.
Today chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện từ Chủ tịch Henry B. Eyman, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp sau bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài Have I Done Any Good? Sau bài hát đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Boy K. Packer, Chủ tịch của nhóm túc số 12 vị sư đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của ông là bài nói chuyện của chị Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ.
My dear brothers and sisters.
Các anh chị em thân mến, thật là một niềm vui cho tôi để bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với các anh chị em trong Đại hội Trung ương của Giáo hội Các Thánh ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Niềm vui đó đến qua sự làm chứng của Đức Thánh Linh rằng tình thiếu ương của Đấng Cứu Rỗi đến với mỗi anh chị em và tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Cha Thiên Thượng muốn ban phước cho con cái của Ngài về phần thuộc linh, vẫn là vật chất. Ngài hiểu từng nhu cầu, nỗi đau khổ và hy vọng của họ. Khi chúng ta giúp đỡ bất cứ người nào, thì Đấng Cứu Rỗi cảm thấy như chính chúng ta đã dâng tay lên để giúp đỡ Ngài. Ngài phán với chúng ta rằng điều đó có thật khi Ngài mô tả một thời điểm trong tương lai mà chúng ta đều có thể diện kiến Ngài sau khi cuộc sống trên thế gian này chấm dứt. Hình ảnh trong tâm trí của tôi về ngày đó đã trở nên rõ ràng hơn trong những ngày qua. Khi tôi cầu nguyện và nhịn ăn để biết mình phải nói điều gì vào buổi sáng hôm nay, Chúa đã mô tả về cuộc phỏng vấn trong tương lai đó đã được ban cho các môn đồ của Ngài, và điều đó mô tả điều mà chúng ta hết lòng mong muốn cũng sẽ đúng với chúng ta. Bây giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các người được cha ban phước, hãy đến và nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì khi ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng và các ngươi mặc cho ta bị đau và các ngươi thăm ta bị tù và các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người của mình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Vậy khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Và vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Các anh chị em đều mong muốn được Đấng Cứu Rỗi chào đón nồng nhiệt. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể xứng đáng để được như thế? Có nhiều con cái của Cha Thiên Thượng đói khát, vô gia cư, vô đơn hơn là chúng ta có thể giúp đỡ được. Và con số người này càng ngày càng gia tăng xa tầm với chúng ta. Vì vậy, Chúa đã ban cho chúng ta một điều mà mỗi chúng ta có thể làm được. Đó là một lệnh truyền đơn giản đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Đó là một lệnh truyền với một lời hứa tuyệt vời dành cho những người hoạn nạn và cho chúng ta. Đó là luật nhịn ăn. Sách Ê-sai-a có chứa đựng lời mô tả của Chúa về lệnh truyền và phước lành có sẵn cho chúng ta là những người thuộc vào giáo hội của Ngài. Sự kiến ăn mà ta chọn lựa hay chẳng phải là để bẻ những xiềng hung ác, mở những trói ách, thả cho kẻ ức hiếp được tự do, bẻ gậy mọi ách hay sao? Hay chẳng phải là đã chia bánh cho kẻ đói, đem những nghèo khổ bị đuổi đi về nhà mình? Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai. Ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình của ngươi đi trước mặt ngươi, và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho lòng ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Ngươi sẽ cứng mạnh các xương ngươi, và ngươi sẽ như vườn năng tưới, và nước suối chẳng hề khô vậy. Vì vậy, Chúa phán cho chúng ta một lệnh truyền đơn giản với một lời hứa tuyệt vời. Trong giáo hội này, chúng ta được ban cho cơ hội để nhìn ăn mỗi tháng một lần và hiến tặng một của lễ nhìn ăn rộng rãi qua vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh vì lợi ích của những người nghèo túng. Một số tiền sẽ được sử dụng để giúp đỡ những người xung quanh các anh chị em, có thể một người nào đó trong gia đình của các anh chị em. Các tôi tớ của Chúa sẽ cầu nguyện và nhịn ăn để nhận được sự mặc khải, nhằm biết người nào cần được sự giúp đỡ và cần giúp đỡ điều gì. Những phần đóng góp nào không cần đến để giúp đỡ những người trong đơn vị của giáo hội địa phương của anh chị em sẽ được dành ra để ban phước cho các tín hữu khác khắp nơi trên toàn thế giới đang gặp hoạn nạn. Có nhiều phước lành gắn liền với lệnh truyền phải nhịn ăn vì lợi ích của người nghèo khó. Chủ tịch Kimball gọi việc không tuân theo luật đó là một tội khiếm khuyết và một sự mất mát nặng nề. Ông viết, những lời hứa quý báu do Chúa lập với những người nhịn ăn và trợ giúp những người hoạn nạn. Sự soi dẫn và hướng dẫn thuộc linh sẽ đi kèm với sự ngay chính và sự gần gũi với Cha Thiên Thượng. Nếu bỏ qua và không thực thi việc nhịn ăn ngay chính này, thì chúng ta sẽ mất đi những phước lành này. Tôi đã nhận được các phước lành đó chỉ một cách đây vài ngày, vì Đại hội Trung ương sẽ rơi vào tuần thường có buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn. Tôi đã nhịn ăn và cầu nguyện để biết làm cách nào tôi vẫn có thể tuân theo lệnh truyền để chăm sóc cho những người hoạn nạn. Vào ngày thứ Bảy, trong khi vẫn còn nhịn ăn, tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng và cầu nguyện một lần nữa. Tôi cảm thấy có ấn tượng để xem tin tức của thế giới, và tôi đọc bài trường thuật này. Cơn bão nhiệt đới Pham đã phá hủy nhiều nhà cửa khi nó thổi ngang qua Port Vila thuộc thủ đô của Vanuatu. Nó đã làm thiệt mạng 6 người ở Vanuatu. Đây là bản báo cáo đầu tiên xác nhận số người tử vong bởi một trong những cơn bão mạnh nhất đã giáng xuống trên đất liền từ xưa tới nay. Hầu như không có một cây nào còn đứng thẳng sau khi cơn bão thổi qua quốc đảo Thái Bình Dương này. Đội chuẩn đoán tình trạng khẩn cấp World Vision đã dự định sẽ xem xét thiệt hại sau khi cơn bão đã được tan đi. Nhân viên của họ đã hy vọng rằng họ khuyên các dân cư nên đến những căn nhà vững chắc. Và họ nói rằng, cái kiến trúc chắc chắn nhất mà họ có là các nhà thờ bằng xi măng. Một số người không thể kiếm được kiến trúc đó. Thật khó để tìm thấy một kiến trúc mà ta nghĩ rằng có thể chịu nổi cơn bão cấp số 5. Khi đọc đến đó, tôi nhớ đến đã thăm các căn nhà ở Vanuatu. Tôi có thể hình dung ra những người đã tụ tập trong những căn nhà bị gió bão phá hủy. Và rồi tôi nhớ rằng tôi đã được dân chúng ở Vanuatu đón tiếp nồng nhiệt biết bao. Tôi nhớ đến họ và những hàng xóm của họ đang chạy đi tìm kiếm sự an toàn. ống ngôi giáo đường bằng xi măng của chúng ta. Rồi tôi hình dung các vị giám trợ và Chủ tịch Hội Phụ Nữ đi giữa họ, an ủi họ, mang đến cho họ chăn và mền, thức ăn và nước uống. Tôi có thể hình dung ra các trẻ em đầy sợ hãi, túm tụm lại với nhau. Hình như họ ở rất xa đối với tôi khi tôi đọc bài đó. Nhưng tôi biết điều Chúa sẽ làm cho các tôi tớ của Ngài qua các tôi tớ của Ngài. Tôi biết nếu mà họ chân chánh, tôi biết rằng Cha Thiên Thượng ngay chính sẽ ban cho họ những phước lành của các lời nhịn ăn. Họ là những người ở rất xa, những người hoạn nạn, nhưng ở lại rất gần Chúa. Vì vậy, tôi đã không chờ cho đến ngày Chủ nhật. Tôi mang một cú lễ nhịn ăn đến vị giám trợ vào buổi sáng hôm đó. Tôi biết rằng cú lễ nhịn ăn đó có thể được vị giám trợ ban cho một người nào trong khu xóm của tôi. Số tiền nhịn ăn nhỏ nhoi của tôi không thể cần được đến trong khu vực ở nhà tôi. Nhưng mà số tiền đó, nó có thể đến một nơi khác. Những cơn bão khác và những thảm cảnh khác sẽ xảy đến với những người mà Chúa yêu thương và cảm nhận được nỗi buồn khổ của họ trên khắp thế giới. Một phần của lễ nhịn ăn của anh chị em và tôi trong tháng này sẽ được sử dụng để giúp đỡ một người nào đó ở một nơi nào đó mà Chúa cảm thấy việc cứu trợ đó chính là sự cứu trợ cho Ngài. Của lễ nhịn ăn của các anh chị em sẽ làm được nhiều hơn là chỉ phụ giúp cho quần áo và thức ăn. Kết quả của một lễ tự nguyện đóng góp đó là để ước muốn cho lòng của người nhận của lễ rộng rãi đó để giúp đỡ người hoạn nạn khác. Điều đó sẽ xảy ra trên nhiều nơi trên thế giới. Điều đó xảy ra cho cuộc sống của chị Touré, là người sống ở Sinarion. Một cuộc nội chiến đã bắt đầu vào năm 1991. Nó đã tàn phá đất nước đó trong nhiều năm. Sierra Leone là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Trong lúc chiến tranh, người ta không còn biết rõ ai chỉ huy đất nước. Ngân hàng đóng cửa, văn phòng chính phủ cũng đóng cửa. Lực lượng cảnh sát không có hiệu quả chống lại lực lượng nổi dậy và đầy hỗn loạn, giết nhau và đau khổ. Hàng chục ngàn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người bị buộc phải bỏ nhà cửa để đi tránh nạn. Ngay cả trong những lúc như vậy, giáo hội Cơ Đốc nhân ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vẫn tăng trưởng. Một trong các chi nhánh đầu tiên được tổ chức tại thành phố nơi chị Touré sống. Chồng chị là chủ tịch chi nhánh đầu tiên. Anh đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo hạt trong thời gian của cuộc nội chiến. Hiện nay, khi mà khách đến thăm nhà chị Touré, chị thích chỉ cho họ thấy hai báu vật từ thời chiến tranh. Một cái áo sơ mi sọc xanh trắng mà chị nhận được từ một kiện quần áo của các tín hữu giáo hội tặng và một tấm chăn bây giờ đã sờn mòn và thủng lỗ. Chị nói, cái áo sơ mi này là cái áo đầu tiên tôi nhận được. Tôi từng mặc áo đó để đi làm. Áo đó rất tốt. Nó làm cho mình cảm thấy xinh đẹp. Tôi không có quần áo nào khác cả. Trong lúc chiến tranh, tấm chăn này giữ cho chúng tôi. Tôi và có con cái tôi được ấm áp. Khi các phiến quân đến tấn công chúng tôi, đây là thứ duy nhất mà chúng tôi có thể mang theo khi chúng tôi chạy trốn vào bụi rậm. Vì thế, chúng tôi mang theo mình tấm chăn này. Nó giữ chúng tôi được ấm áp và để muỗi không chích chúng tôi. Chị Touré nói về lòng biết ơn của mình đối với một vị chủ tịch phái bộ truyền giáo, là người đã đến đất đang bị chiến tranh tàn phá với tiền trong túi ông. Những số tiền đó từ khoản cung hiến của lễ nhịn ăn của những người như các anh chị em đã cho phép các tín hữu mua thức ăn và hầu hết dân Sierra Leone không thể mua được ở một mức giá mà họ không có đủ khả năng để mua. Khi nói về những người đó, chị Touré nói, khi tôi nghĩ về những người đã làm điều này, tôi cảm thấy rằng họ đã được Thượng Đế gửi đến vì những người bình thường đã làm cử chỉ tử tế như vậy cho chúng tôi. Cách đây không lâu, có một người khách đến từ Hoa Kỳ để ngồi cạnh chị Abby. Trong thời gian ở với chị, người ấy đã thấy một bộ thánh thư nằm trên bàn. Người ấy có thể thấy rằng bộ thánh thư này rất là một kho báu. Nó được đánh dấu với nhiều ghi chú trong cột. Các trang đã bị sờn cũ, một số trang đã bị rách và cái bìa đã rớt khỏi gáy sách. Người ấy cầm quyển sách thánh thư lên. và nhẹ nhàng lật các trang, và trong đó ông ta nhìn thấy một mẩu giấy màu vàng của phiếu đóng tiền thập phân. Người ấy có thấy rằng trong một đất nước là mà một đồng đô la có giá trị rất lớn, chị Terry đã trả một đồng đô la để làm tiền thập phân của mình, một đồng đô la làm quỹ truyền giáo, và một đồng đô la để làm lễ nhịn ăn cho những người nghèo, và theo lời chị nói là những người thật nghèo. Người khách đó đóng quyển sách thánh thư của chị Terry lại và nghĩ rằng anh ta đứng cạnh một người mẹ châu Phi trung tính này, rằng anh ta đang đứng trên đất thánh, giống như là việc nhận được phước lành từ lễ nhịn ăn của các anh chị em và tôi có thể thay đổi tâm lòng của con người, thì việc nhịn ăn cũng là lợi ích của người khác vậy. Ngay cả một đứa trẻ cũng có cảm thấy như vậy. Nhiều trẻ em và một số người lớn vì lý do riêng thấy rằng mình nhịn ăn trong 24 giờ là khó khăn quá. Cũng như là lời nói của Asia nói rằng nhịn ăn làm đau tâm hồn của họ. Các bậc cha mẹ sáng suốt cũng nhận ra trường hợp và phải cẩn thận để noi theo lời dạy của Chủ tịch Joseph F. Smith. Tốt hơn hết là dạy cho nó các biết nguyên tắc để chúng nó tuân thủ theo khi chúng đủ tuổi để lựa chọn một cách minh mẫn. Mới gần đây tôi thấy được phước lành này trong lời khuyên dạy đó. Một trong mấy đứa cháu của tôi đã thấy rằng việc nhịn ăn 24 tiếng đồng hồ là quá sức chịu đựng của nó. Nhưng cha mẹ đầy sáng suốt của nó vẫn dạy kỹ các nguyên tắc đó cho nó. Một trong những người bạn học của nó có người em họ bị qua đời vì tai nạn. Cháu hỏi mẹ nó vào ngày nhịn ăn, vào khoảng thời gian mà nó luôn luôn cảm thấy khó khăn để tiếp tục, rằng điều đó có làm cho người bạn đang buồn phiền của nó cảm thấy đỡ hơn không nếu nó tiếp tục chịu nhịn ăn. Câu hỏi của nó hiện hữu lời khuyên của Chủ tịch Joseph Smith. Con trai của tôi tuy không hiểu rõ các nguyên tắc nhịn ăn, nhưng nguyên tắc đó đã ghi sâu vào trong lòng của nó. Nó đã bắt đầu cảm thấy rằng việc nhịn ăn cầu nguyện của nó có thể dẫn đến phước lành cho một người nào đó đang bị hoạn nạn. Nếu nó sống theo nguyên tắc này đủ thường xuyên, thì nguyên tắc này sẽ mang lại những hiệu quả tuyệt vời trong cuộc sống của nó, như Chúa đã hứa. Nó sẽ có phước lành thuộc linh về quyền năng tiếp nhận nguồn soi dẫn và có nhiều khả năng hơn để chống lại sự cám dỗ. Chúng ta không biết tất cả những lý do tại làm sao Chúa Giêsu đã đi vào vùng hoang dã để nhịn ăn và cầu nguyện. Nhưng chúng ta biết ít nhất trong một các kỳ hiệu quả đó, Đấng Cứu Rỗi hoàn toàn chống lại những cám dỗ của Satan để lạm dụng quyền năng thiêng liêng của Ngài. Thời gian ngắn ngủi mà chúng ta nhịn ăn mỗi sáng và số tiền nhỏ chúng ta hiến tặng cho người nghèo có thể tạo ra chỉ một phần nhỏ của sự thay đổi đó trong chúng ta mà đưa đến việc không ước muốn làm điều khác, điều ác nữa. Nhưng mà nó có một lời hứa tuyệt vời khác nữa. Khi mà chúng ta cầu nguyện, nhịn ăn và hiến tặng cho những người hoạn nạn, thì bây giờ sự sáng của ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai. Ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu thì Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta thỉnh cầu những phước lành lớn lao đó cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Trong giáo hội của Ngài, chúng ta được mời gọi để giúp đỡ Ngài khi Ngài chăm sóc cho người nghèo khó theo đường lối của Ngài, và rằng Ngài hứa các phước lành trường cửu sẽ đến từ việc giúp đỡ Ngài của chúng ta trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Many years ago,
cách đây nhiều năm, sau đệ nhị thế chiến, tôi đã tham gia về Weber, Đại học Weber. Tôi đã gặp Donald Smith trong khi đang theo học đại học, và lúc đó tôi có đọc về hai thành phần thiết yếu cho một cuộc hôn nhân thành công là một cái bánh huy và một nụ hôn. Tôi nghĩ đó là một sự cân bằng khá tốt. Tôi đi học ở đại học vào buổi sáng, rồi sau đó trở lại Brigham City để làm việc trong tiệm sửa ô tô của cha tôi vào buổi chiều. Lớp học cuối cùng vào buổi sáng của Donald là lớp kinh tế gia đình. Tôi nhận lại bên lớp của cô ấy trước khi về. Cánh cửa có kính mờ, nhưng nếu tôi đứng gần cửa kính, thì cô ấy có thể nhìn thấy bóng của tôi ở bên ngoài. Cô ấy sẽ lẹn ra khỏi lớp với một cái bánh huy và một nụ hôn. Kết quả là hiển nhiên rồi. Chúng tôi kết hôn trong đền thờ Salt Lake, và điều đó bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ thú của cuộc sống của chúng tôi. Trong những năm qua, tôi thường dạy một nguyên tắc quan trọng. Kết quả cuối cùng của tất cả sinh hoạt trong giáo hội là để thấy rằng một người đàn ông và một người phụ nữ cùng với con cái của họ đều đang hạnh phúc ở nhà và được làm lễ gắn bó trong thời tại thế và suốt thời vĩnh cửu. Lúc ban đầu, các thượng đế đi xuống làm nên loài người theo hình ảnh của các ngài. Các ngài tạo dựng loài người, người nam cùng người nữ, theo hình ảnh của họ. Và các thượng đế phán, chúng ta sẽ ban phước lành cho họ. Và các thượng đế phán, chúng ta sẽ làm cho họ được sinh sôi nảy nở, làm cho đầy dậy đất, và làm cho đất phục tùng. Và như vậy, chu kỳ của cuộc sống con người đã bắt đầu trên trái đất này. Khi Adam ăn ở với vợ mình, và người sinh cho hắn các con trai và con gái, và họ bắt đầu sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dậy đất. Và các con trai và con gái của Adam bắt đầu phân ra thành từng cặp hai người trong xứ, và họ cũng sinh nhiều con trai và con gái. Lệnh truyền phải sinh sôi nảy nở và làm cho đầy dậy đất chưa bao giờ được bãi bỏ. Đó là điều thiết yếu cho kéo và cứu chuộc và là nguồn hạnh phúc của con người. Qua việc sử dụng ngay chính khả năng này, chúng ta có thể đến gần với Cha Thiên Thượng và có được niềm vui trọn vẹn, thậm chí còn là thiên linh nữa. Khả năng sinh sản không phải là một phần phụ của kế hoạch hạnh phúc, mà là chìa khóa cho hạnh phúc. Ước muốn được lấy nhau của loài người là bất biến và rất mạnh mẽ. Hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống hữu diệt này, niềm vui và sự tôn cao của chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta đáp ứng với những ham muốn thể chất hấp dẫn liên tục này. Khi khả năng sinh sản phát triển lúc tuổi trưởng thành của người nam và người nữ, thì những mối cảm xúc rất riêng tư xảy ra theo một cách tự nhiên, không giống như bất cứ kinh nghiệm thể xác nào khác. Lý tưởng nhất việc lấy nhau bắt đầu với tình cảm lãng mạn. Mặc dù các truyền thông có thể khác nhau, nhưng điều đó nảy nở với tất cả tình cảm đầy phấn khởi và mong đợi tuyệt vời, như trong tiểu thuyết, thậm chí đôi khi còn có từ chối nữa. Có ánh trăng và hoa hồng, những bức thư tình, những bài hát về tình yêu, những bài thơ tình, cầm tay nhau và những các biểu lộ khác nhau về tình cảm giữa một thanh niên và một thiếu nữ. Cặp nam nữ đó chỉ biết có nhau và họ kinh nghiệm được những cảm giác vui sướng.
Và
nếu các anh chị em cho rằng tất cả hạnh phúc vô ngần của tình yêu lãng mạn của tuổi trẻ là tổng hợp của các khả năng bắt nguồn từ sinh sản, thì các anh chị em chưa hề sống để thấy sự tận tâm và thoải mái của tình yêu hôn nhân lâu năm. Các cặp vợ chồng đều biết thử thách bởi những cám dỗ, hiểu lầm, vấn đề tài chính, bởi cuộc khủng hoảng gia đình, bởi bệnh tật. Và trong khi trải nghiệm những điều này, thì tình yêu phát triển mạnh mẽ hơn. Tình yêu chính chắn mang đến một niềm hạnh phúc mà những cặp vợ chồng mới cưới không tưởng tượng được. Tình yêu đích thực đòi hỏi phải chờ cho đến sau khi kết hôn để chia sẻ tình cảm đó mà sẽ mở ra những khả năng thiêng liêng trong nguồn sống đó. Điều đó có nghĩa là tránh xa những tình huống mà niềm khao khát có thể xác có thể nhận quyền điều khiển. Tình yêu thanh khiết giả định rằng chỉ sau khi một lời cam kết chung thủy vĩnh viễn, một nghi lễ hợp pháp và hợp thức, và lý tưởng nhất là sau khi giáo lễ gắn bó trong đền thờ, thì tất cả những khả năng sinh sản đó mới được thực hiện dưới mắt của Thượng Đế để có thể biểu lộ tình yêu trọn vẹn. Tình yêu đó chỉ được chia sẻ với người bạn đời vĩnh cửu của các anh chị em mà thôi. Khi được cam kết một cách xứng đáng, tiến trình này kết hợp những cảm xúc tuyệt vời nhất và tôn cao nhất về thể chất, tình cảm và thuộc linh liên kết với từ tình yêu. Phần đó của cuộc sống là độc nhất vô nhị trong tất cả kinh nghiệm của con người. Khi các giao ước được lập và tuân giữ, thì phần đó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Vì bên trong ngôi nhà này có các chìa khóa của Thánh Chức Thiếu Tế mới được xác phong để các ngươi có thể nhận được vinh hiển và vinh quang. Mà vinh quang này là sự trọn vẹn và sự tiếp nối, dòng dõi mãi mãi và đời đời. Nhưng tình yêu lãng mạn không là đủ. Đó chỉ là bắt đầu mà thôi. Tình yêu được nuôi dưỡng với sự ra đời của con người, của con cái từ nguồn sống đã được giao phó cho các cặp vợ chồng trong hôn nhân. Sự thụ thai diễn ra trong một sự kết hợp gắn bó giữa vợ chồng. Một cơ thể nhỏ bé bắt đầu hình thành sau khuôn mẫu gắn bó tuyệt vời. Một đứa trẻ ra đời nhờ phép lạ sinh nở, được tạo ra theo hình ảnh của cha mẹ trần thế của nó. Ở bên trong cơ thể của nó là một linh hồn có thể cảm thấy và cảm nhận được những sự việc thiêng liêng. Nằm sâu trong cơ thể của đứa trẻ là khả năng để sinh con đẻ cái theo hình ảnh của chính nó. Linh hồn cùng thể xác tạo thành bản thể con người và phải tuân theo những luật pháp về thuộc linh và thể chất nếu muốn được hạnh phúc. Có những luật pháp vĩnh cửu, kể cả luật pháp liên quan đến khả năng sinh sản. Có một luật pháp ở trên trời được lập ra không thể hủy bỏ được trước khi có sự tạo dựng thế gian này. Mà theo đó, mỗi phước lành đều được căn cứ vào đó. Đây là những luật pháp thuộc lên mà xác định tiêu chuẩn đạo đức cho nhân loại. Có các giao ước làm ràng buộc, gắn bó và bảo vệ cùng đưa ra lời hứa về các phước lành vĩnh cửu. Emma đã khuyên nhủ con trai mình là Sếp Lân rằng hãy lưu ý kiềm chế mọi dục vọng của mình để con người được tràn đầy tình thương. Sự dây cương được sử dụng để hướng dẫn, chỉ dẫn, kiềm chế. Niềm đam mê của chúng ta phải được kiềm chế. Khi sử dụng hợp pháp, khả năng sinh sản sẽ ban phước và thanh hóa. Luôn có cám dỗ vì kẻ nghĩa thù không thể sinh sản nên nói ganh tị với tất cả những người có khả năng thiêng liêng đó. Nó và những người đi theo nó bị đuổi ra và bị cất đi quyền có được một thể xác hủy diệt. Nó rất muốn tìm cách làm cho tất cả loài người phải đau khổ như nó vậy. Nếu có thể được, nó sẽ cám dỗ để làm suy thoái, bại hoại, và nếu có thể, còn hủy diệt ân tứ này. Để qua đó, chúng ta có thể có sự tiến triển vĩnh cửu nếu chúng ta xứng đáng. Nếu chúng ta làm nhơ bẩn nguồn sống của mình hay dẫn dắt người khác phạm tội, thì sẽ có hình phạt cùng cực và gánh chịu khổ sở hơn tất cả khoái lạc thể xác có thể có. Ai mà nói với con trai của mình là con yên tâm, hỡi con trai của cha, con biết rằng đó là điều khả ố trước mặt Chúa hay sao? Phải, đó là điều khả ố hơn hết mọi tội lỗi khác, ngoài trừ tội làm đổ máu vô tội hay tội chối bỏ Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể thoát khỏi những hậu quả khi chúng ta phạm tội. Cách duy nhất để được phép và có hợp pháp để thực hiện các khả năng sinh sản là giữa vợ chồng đã kết hôn hợp pháp và hợp thức. Bất cứ điều khác hơn điều này đều là vi phạm các lệnh truyền của Thượng Đế. Đừng nhận bổ những cám dỗ khủng khiếp của kẻ nghĩa thù, vì mọi món nợ sẽ về sự phạm giới phải được trả, còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Không có ở đâu có lòng ngoan đại và thương xót của Thượng Đế hiển nhiên hơn ở sự hối cải. Thể xác của chúng ta khi bị tổn thương có thể tự sửa chữa, đôi khi với sự giúp đỡ của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu thiệt hại là quá lớn, thì một vết sẹo còn lại sẽ là một điều nhắc nhở về sự tổn hại. Với thể linh của chúng ta lại là một vấn đề khác. Linh hồn của chúng ta bị tổn thương khi chúng ta phạm lỗi lầm và phạm tội. Nhưng không giống như trường hợp với thể xác của chúng ta, khi tiến trình hối cải đã được trọn vẹn, thì không còn để lại vết sẹo nhờ vào sự trực tội của Chúa Jesus Kitô. Lời hứa là, này, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình, thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta là Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Khi chúng ta nói về hôn nhân và cuộc sống gia đình, chắc chắn là điều này sẽ đến với tâm trí. Còn các trường hợp ngoại lệ thì sao? Một số người được sinh ra với những hạn chế và không thể sinh con đẻ cái. Một số người vô tội mà hôn nhân của họ bị đổ vỡ vì người phối ngẫu không chung thủy. Những người khác không kết hôn và sống một cuộc sống độc thân xứng đáng. Vậy thì, tôi xin đưa ra lời an ủi. Thượng Đế là cha của chúng ta. Tất cả tình yêu thương và lòng quảng đại thể hiện ở người cha trần thế lý tưởng được làm vinh hiển nơi Ngài là Đức Chúa Cha và Thượng Đế của chúng ta được vượt quá khả năng thấu hiểu của trí óc người trần thế. Sự phán xét của Ngài là công bình. Lòng thương xót của Ngài không có giới hạn. Quyền năng đền bù của Ngài vượt quá bất cứ sự so sánh nào trên thế gian. Như chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Kitô về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Giờ đây tôi sử dụng từ đền thờ một cách tôn kính. Tôi hình dung ra một căn phòng làm lễ gắn bó và một bàn thờ với một cặp vợ chồng trẻ đang quỳ ở đó. Giáo lễ đền thờ thiêng liêng này có ý nghĩa nhiều hơn cả đám cưới, vì cuộc hôn nhân này có thể được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh hứa hẹn. Và Thánh Thư dạy rằng chúng ta sẽ thừa hưởng các ngai vàng, vương quốc chấp chính và quyền năng, quyền thống trị. Tôi thấy niềm vui đang chờ đợi những người chấp nhận và sử dụng ân tứ thiêng liêng này một cách xứng đáng. Chị Donna Smith Parker và tôi sát cánh bên nhau trong hôn nhân được gần 70 năm. Khi nói về vợ tôi là mẹ của các con chúng tôi, thì tôi không có đủ lời diễn tả để diễn tả. Tình cảm vô cùng sâu đậm và lòng biết ơn mạnh mẽ đến nỗi tôi không có thể diễn tả thành lời. Phần thưởng lớn nhất chúng tôi đã nhận được trong cuộc sống này và cuộc sống mai sau là con cháu của chúng tôi. Vào lúc cuối đời của chúng tôi với nhau, tôi biết ơn mỗi giây phút với vợ tôi ở bên cạnh và về lời hứa Chúa đã ban cho sẽ là không có kết thúc. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế hàng xóm. Ngài đứng đầu giáo hội này. Nhờ vào sự chuộc tội của Ngài và quyền năng của Chức Tư Tế, các gia đình mà đã được bắt đầu trên trần thế có thể được ở với nhau suốt thời vĩnh cửu.
Which we can claim, each one of us bears no scars.
Và tất cả chúng ta không có vết xẻ nào, mặc dù chúng ta ở đâu. Nếu chúng ta thật sự hối cải, Ngài đã hứa Ngài sẽ chuộc tội cho chúng ta.
Thrashing around as it were. With feelings of guilt.
Có nhiều người trong chúng ta có những cảm giác tội lỗi. Nhưng mà chúng ta có thể thoát khỏi khi chúng ta áp dụng sự chuộc tội của Ngài.
Và
điều đó có thể trở thành tình yêu. Tôi biết ơn về các phước lành của Chúa Jesus Kitô trong cuộc sống của tôi và quyền năng sinh sản và sự chuộc tội của Ngài có thể rửa tội tất cả vết xẻo, mặc dù chúng ta sử dụng điều đó bao nhiêu lần. Có sự chuộc tội có thể giúp đỡ chúng ta được giải thoát. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hàng xóm, sự chuộc tội là một điều tuyệt vời. Sự chuộc tội là một điều cá nhân.
Put the atonement to work. It will clean it out. And you, like he, will remember your sins no more.
Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta sẽ không nhớ được trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Next to the inspiring talks.
Ngoài những bài nói chuyện đầy soi dẫn, âm nhạc và những lời cầu nguyện mà luôn luôn làm chúng ta cảm động trong lúc đại hội, tôi đã được nhiều chị em phụ nữ cho biết rằng điều họ yêu nhất, thích là quan sát đệ nhị nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 trong khi họ ra khỏi bục giảng với người bạn vĩnh cửu của họ. Và chúng ta đều thích nghe các vị thẩm quyền âu yếm bày tỏ tình yêu thương đối với người bạn đời. Khi nói về người vợ mình là Donna, chủ tịch Parker nói, vì chức phẩm tôi nắm giữ, tôi có một nhiệm vụ long trọng về để nói sự thật. Vợ tôi là một người rất vẹn toàn. Chủ tịch Udo nói về vợ là Hayat, vợ tôi là nguồn hạnh phúc của đời tôi. Chủ tịch Erin đã nói như sau đề cập đến vợ của ông là Kathleen. Vợ tôi luôn luôn làm cho tôi muốn trở thành một người tốt nhất và tôi có thể trở thành. Chủ tịch Monson đã nói về Francis yêu quý của ông. Vợ tôi là người tôi yêu hơn hết bất cứ điều gì trong đời, là người bạn đời tin cậy của tôi và là người bạn bản thân nhất của tôi. Việc nói rằng tôi nhớ bà ấy không thể hết cảm xúc. Tôi cũng xin bày tỏ tình yêu của tôi đối với người bạn đời của yêu quý của tôi là Craig. Anh là một người, một món quà quý giá đối với tôi. Khi nhắc đến chồng tôi, một cụm từ chân quý và thiêng liêng trong phước lành tộc trưởng của tôi là cuộc sống của tôi và cuộc sống của con cái tôi. Được anh ấy chăm sóc, thật là rõ ràng đối với tôi rằng Craig là người làm cho lời hứa đó được làm tròn. Mượn lời của Mark Twain, tôi nói rằng cuộc sống mà không có Craig sẽ không phải là cuộc sống. Tôi hết lòng và hết lòng yêu thương anh. Hôm nay tôi muốn tôn vinh những người chồng, người cha, anh em, con trai và chú bác là những người biết họ là ai và đang làm hết sức mình để làm tròn vai trò do Thượng Đế ban cho. Xin hãy biết rằng tôi nhận biết rằng rất rõ ràng các đề tài về vai trò làm cha, làm mẹ và hôn nhân có thể gây phiền hà cho nhiều người. Tôi biết rằng một số tín hữu giáo hội cảm thấy rằng gia đình họ sẽ không bao giờ được điều họ xem là lý tưởng. Những người đau đớn và bị bỏ bê, lạm dụng, nghiện ngập và các truyền thống của văn hóa sai lạc. Hôm nay tôi đang nói về một điều khác. Tôi tin rằng một người chồng không bao giờ hấp dẫn đối với người vợ của mình hơn là khi người ấy đang phục vụ trong vai trò Thượng Đế ban cho với tư cách là người nắm giữ chức tư tế. Tôi yêu thương và tin tưởng những lời này mà của Chủ tịch Parker đã nói cho những người chồng và người cha xứng đáng. Các anh em có quyền năng của chức tư tế để tiếp từ Chúa để bảo vệ nhà mình. Đầu năm nay, tôi đã tham dự tang lễ của một người đàn ông bình thường lẫn phi thường, bác Don của chồng tôi. Một người con trai của bác Don đã chia sẻ về một kinh nghiệm của anh ấy khi còn nhỏ. Không lâu sau khi cha mẹ của anh mua căn nhà đầu tiên, vì có 5 đứa con nhỏ phải lo cơm ăn áo mặc nên họ không có đủ tiền để làm hàng rào cho sân nhà. Nhận lấy vai trò thiêng liêng một cách nghiêm túc với tư cách là người bảo vệ của gia đình, bác Don đã được đóng một vài cọc nhỏ xuống đất, lấy sợi dây và cột xây từ cái cọc này đến cái cọc kia. Sau đó, ông gọi con cái của mình, ông chỉ cho chúng các cọc và sợi dây và giải thích cho chúng nếu mà chúng ở trong hàng rào thì chúng sẽ được an toàn. Một hôm, các thầy giảng tại gia kinh ngạc khi họ đến gần nhà và thấy 5 đứa trẻ đứng ngoan ngoãn ở bên cạnh sợi dây tha thiết nhìn một quả bóng đã nảy ra ranh giới của chúng và văng ra đường. Một đứa trẻ chạy đi tìm cha của chúng. Ông đã đáp ứng bằng cách chạy ra lấy quả bóng. Về sau, trong lúc tang lễ, người con trai vừa khóc và vừa nói rằng tất cả những điều anh ấy đã từng hy vọng trong cuộc sống này là được giống như người cha yêu quý. Chủ tịch Benson nói, ôi, những người chồng và những người cha trong giáo hội, các anh em có thể làm rất điều cho sự cứu rỗi và tôn cao của gia đình mình. Hãy ghi nhớ sự kêu gọi thiêng liêng của các anh em và tư cách là một người cha trong Israel. Một sự kêu gọi mà từ đó các anh em sẽ không bao giờ được giải nhiệm. Các anh em phải giúp tạo ra một ngôi nhà mà Thánh Linh của Chúa có thể ngự vào. Thật là khó khăn đối với những người đàn ông đã lập giao ước với Thượng Đế để sống trong một thế giới mà không những hạ thấp vai trò và trách nhiệm thiêng liêng của họ mà còn giữ những thông điệp sai lạc về ý nghĩa và việc làm người đàn ông thực sự. Một thông điệp sai lạc bản thân tôi là quan trọng nhất đối với tôi, và ngoài ra còn có thông điệp làm giảm giá trị và nhạo báng rằng những người chồng và những người cha không còn thân thiết nữa. Tôi khẩn cầu với các anh chị em, các anh em hãy đừng nghe theo những lời dối trá của Satan. Vì nó ganh tị với những người có vai trò thiêng liêng mà nó sẽ không bao giờ nắm giữ được. Nên nó có ý định làm cho tất cả loài người phải đau khổ như vậy. Thưa các anh chị em, chúng ta cần nhau là những người phụ nữ và đàn ông tuân giữ giao ước. Chúng ta cần phải khuyến khích và giúp đỡ nhau để trở thành những người mà Chúa mong chúng ta trở thành. Và chúng ta cần phải cùng nhau cố gắng để nâng đỡ, thể hiện, vươn lên và giúp họ đạt được tiềm năng thiêng liêng của họ. Chúng ta có thể làm như anh Robert Hales và vợ của ông là Mary đã làm, tuân theo câu tục ngữ: bạn nâng tôi lên và tôi sẽ nâng bạn lên, và chúng ta sẽ cùng thăng tiến. Chúng ta biết từ Thánh Thư rằng loài người ở một mình thì không tốt. Vì thế Cha Thiên Thượng đã làm một kế giúp đỡ giống như nó. Ví dụ hai bàn tay của chúng ta tương tự như nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Trong thực tế chúng hoàn toàn ngược lại với nhau, nhưng chúng bổ sung hỗ trợ cho nhau và thích hợp với nhau. Khi cùng nhau làm việc thì chúng trở thành mạnh mẽ hơn. Trong một chương trình về gia đình sổ tay hướng dẫn của giáo hội có câu này: đặc tính của linh hồn người nam và người nữ được tạo ra để họ bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Xin lưu ý rằng câu nói bổ sung hỗ trợ cho nhau chứ không phải ganh đua với nhau. Chúng ta ở đây để giúp đỡ, khuyến khích và hân hoan với nhau trong khi chúng ta cố gắng thành công. Chị Barbara Smith đã dạy một cách khôn ngoan: chúng ta có thể hạnh phúc hơn nhiều khi chúng ta có thể vui mừng về những thành công của người khác chứ không chỉ về thành công của chúng mình. Khi chúng ta tìm cách bổ sung hỗ trợ nhau thì ganh đua thì dễ dàng hơn. Khi tôi còn là một người mẹ trẻ của mấy đứa con nhỏ, vào cuối những ngày túi bụi với việc thay tã rửa bát và kỷ luật thì không ai hát bài hát thiếu nhi này thiết tha hơn. Tôi thích khi cha tôi về nhà. Anh ấy luôn luôn vào đón mỗi người chúng tôi với một cái hôn và một nụ hôn, và biết nhiều ngày khó khăn và đôi khi thảm khóc thành thời gian thú vị với cha. Tôi ước gì tôi đã ít bận tâm hơn đến nhiều việc mà tôi vẫn phải làm cho xong vào ngày đó và tập trung một cách khôn ngoan hơn vào những điều quan trọng nhất. Như anh ấy đã làm, tôi sẽ dừng lại thường xuyên hơn và vui hưởng thời gian thiêng liêng của gia đình và cảm ơn anh ấy thường xuyên hơn. Cách đây không lâu, một chị phụ nữ trong giáo hội đã chia sẻ với tôi một mối quan tâm. Một mối quan tâm của chị ấy là về số các chị em phụ nữ trong tiểu giáo khu của mình. Chị ấy nói với tôi rằng chị ấy cảm thấy đau lòng khi thấy rằng khi các chị em này nói chuyện một cách vô lễ với chồng của họ. Sau đó chị ấy nói với tôi rằng khi còn là thiếu nữ, chị đã tha thiết mong muốn có cầu nguyện để tìm một và kết hôn một người nắm giữ chức tư tế và xứng đáng xây đắp một gia đình hạnh phúc. Chị ấy đã lớn lên trong một gia đình mà mẹ của chị ấy nắm quyền cai quản và cha chị sợ hãi làm theo để được gia đình hòa thuận. Chị đã không nhìn thấy cách đó được thể hiện trong gia đình mà chị đã lớn lên. Chúa đã ban phước cho chị để biết cách tạo ra một mái gia đình cùng với chồng để chị Thánh Linh được trang trọng. Tôi đã đến căn nhà đó và là một nơi thánh. Thưa các anh chị, tôi đã bao lần cố ý nói với nhau lời tử tế. Chúng ta có thể trách nhiệm bản thân mình cách hỏi bằng cách sửa lại. Khi nào là lần cuối tôi đã chân thành khen ngợi người bạn đời của mình, chỉ một mình hoặc trước mặt con cái? Khi nào là lần cuối tôi đã nói lời cảm ơn, bày tỏ tình yêu thương hoặc tha thiết khẩn này trong đức tin cho người bạn đời trong lời cầu nguyện? Khi nào là lần cuối tôi đã kiềm chế bản thân tôi để không nói điều gì mà tôi biết có thể gây ra tổn thương? Khi nào là lần cuối tôi đã xin lỗi và khiêm nhường, xin được tha thứ và không nói thêm lời? Nhưng nếu anh hay em đã, hay nhưng nếu anh, em hãy đừng. Khi nào là lần cuối tôi đã chọn để được vui vẻ thay vì đòi hỏi mình là đúng? Nếu có bất cứ câu hỏi nào làm cho các anh chị em có cảm giác không thoải mái hoặc thậm chí có cảm thấy có một chút tội lỗi, anh Bernard đã dạy rằng hậu quả của tội lỗi đối với tinh thần của chúng ta cũng tương tự như ảnh hưởng của cơn đau đớn trong cơ thể. Tôi tội lỗi. Tôi mời mọi người trong chúng ta hãy tuân theo lời khẩn này của anh Holland. Thưa các anh chị em, trong công cuộc tìm kiếm lâu dài và cuộc để trở nên giống như đấng cứu rỗi, bằng cách không xúc phạm trong lời nói, hoặc nói một cách khẳng định hơn, trong khi tôi đã chuẩn bị cho cơ hội này ngày hôm nay, Thánh Linh đã dạy cho tôi và tôi đã cam kết để nói với lời tử tế thường xuyên hơn. Và tôi đã cam kết theo câu tục ngữ: bạn nâng tôi lên và tôi sẽ nâng bạn lên, và chúng ta sẽ cùng thăng tiến. Các anh chị em sẽ cùng tham gia với tôi trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ của Thánh Linh để dạy các chúng ta có thể đưa ra lời khuyến khích tốt hơn cho nhau, cho các vai trò bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Tôi biết rằng qua quyền năng làm cho khả năng của sự chuộc tội và đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có thể làm được điều đó. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ tự trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The congregation.
Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng nhau hát bài High on the Mountain Top. Và tiếp theo đó, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh Dallin H. Oak thuộc nhóm tốc số 12 vị sứ đồ. Anh Kai L. Whitney Clayton thuộc chủ tịch đoàn nhóm tốc số thể 70 sẽ ngỏ lời chúng ta sau đó. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Clayton, ca đoàn sẽ hát bài Come Unto Jesus.
This is the 185th.
Đây là đại hội trung ương thường niên kỳ thứ 185 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
Đề tài cho các bài đại hội trung ương không phải được một người trần thế có thẩm quyền chỉ định, mà là bởi những ấn tượng của Đức Thánh Linh. Nhiều điều đề tài đều được đề nghị theo như những mối quan tâm của người trần thế mà tất cả chúng ta đều chia sẻ, như những giống như Chúa Giêsu đã không giải cách khắc phục những thử thách của thời trần thế hoặc tình trạng áp bức chính trị của thời nghìn. Ngài thường xuyên soi dẫn các tôi tớ thời hiện đại của Ngài để nói về điều các tín đồ có thể làm để thay đổi cuộc sống cá nhân của chúng ta để chuẩn bị trở về căn nhà thiên thượng của Ngài. Nên tôi đã cảm thấy có cố gắng ấn tượng để nói về những lời giảng dạy quý báu và vô tận chứa đựng ở trong một số các chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu. Chuyện ngụ ngôn về người giao giống là một trong số ít các chuyện ngụ ngôn được tường thuật trong tất cả ba sách phúc âm tóm tắt. Câu chuyện này cũng còn là một trong số nhóm nhỏ hơn trong số các chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đồ của Ngài. Hạt giống được gieo là đạo nước thiên đàng, đạo hay đạo đức Chúa Trời, là những lời dạy của Đức Thầy và các tôi tớ của Ngài. Các loại đất khác nhau
nơi những hạt giống rơi xuống tượng trưng cho những cách thức khác nhau người trần thế nhận được và tuân theo những lời dạy này. Do đó, những hạt giống bị rơi được dọc đường đã không rơi xuống được trần thế, trần gian là nơi chúng có thể phát triển được. Chúng giống như những giáo lý rơi vào một con tim chai đá hay không sẵn sàng. Tôi sẽ không nói gì thêm nữa về những hạt giống này. Sứ điệp của tôi liên quan đến những người trong chúng ta đã cam kết làm tín đồ của Đấng Kitô. Chúng ta làm gì với những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi trong khi chúng ta sống trong cuộc sống của mình? Chuyện ngưng ngôn về người gieo giống cảnh báo chúng ta về hoàn cảnh và thái độ mà có thể ngăn giữ bất cứ ai đã nhận được hạt giống của sứ điệp phúc âm nhưng không sẵn lòng tuân theo. Một số hạt giống rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt vì bởi không có rễ nên phải héo. Chúa Giêsu giải thích rằng điều này mô tả những người nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, nhưng vì trong lòng họ không có rễ, nên nỗi gặp khi vì có đạo mà xảy ra sự cực khổ, bất bớ, thì liền vấp phạm. Điều gì gây ra cho người nghe trong lòng họ không có rễ? Đây là trường hợp của các tín hữu mới, những người chỉ được cải đạo theo những người truyền giáo, hay vì nhiều đặc tính hấp dẫn của giáo hội, hoặc nhiều thành quả vĩ đại của các tín hữu giáo hội. Vì niềm tin của những người này không được đặt trên Đấng Cứu Rỗi, nên khi sự chống đối nảy sinh, thì họ có thể xa rời lẽ thật. Nhưng ngay cả những người lớn lên trong giáo hội, các tín hữu lâu đời cũng có thể trở thành không có rễ ở trong lòng. Tôi có biết một số người này, các tín hữu không có sự cải đạo vững chắc và lâu dài theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta không nắm vững và thường xuyên tuân theo những lời dạy của phúc âm, thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể nảy sinh ra một sự chai đá trong lòng để chấp nhận các lẽ thật phúc âm. Món ăn tinh thần là cần thiết cho sự sống còn của phần thuộc linh, nhất là trong một thế giới đang rời xa niềm tin nơi Thượng Đế và những điều tuyệt đối giữa đúng và sai. Trong thời kỳ chi phối bởi Internet, có nhiều thông điệp mà có thể làm nguy hại cho đức tin của một người. Chúng ta phải gần gũi hơn với lẽ thật thiêng liêng nhằm củng cố đức tin của mình và bám chặt vào phúc âm. Các em trẻ tuổi thân mến, nếu lời giảng dạy đó dường như quá tổng quát, thì đây là một ví dụ cụ thể. Nếu trong khi tiệc thánh đang được những người nắm giữ chức tư tế truyền qua, và các em đang gõ tin nhắn trên điện thoại, hoặc thì thầm hay chơi trò chơi video, hay làm bất cứ điều gì khác để từ chối món ăn tinh thần cần thiết cho bản thân mình, thì các em đang làm suy yếu chứng ngôn của mình và làm cho các em khó cảm nhận được thánh linh hơn. Các em đang làm cho mình dễ bị trở nên suy yếu về phần thuộc linh khi gặp hoạn nạn, như bị cô lập, bị đe dọa hay nhạo báng. Điều đó cũng cả áp dụng cho những người lớn hơn nữa. Những điều khác có khả năng hủy diệt rễ thuộc linh được gia tăng bởi công nghệ hiện nay, nhưng không phải là chỉ duy nhất điều này thôi. Đó là cái nhìn hạn hẹp đối với phúc âm và hay giáo hội. Cái nhìn hạn hẹp này tập trung vào một giáo lý hoặc cách thực hành hay cách nhận thức khiếm khuyết cụ thể ở một người lãnh đạo mà bỏ qua cái nhìn toàn diện của kế hoạch phúc âm và các phước lành dành cho các cá nhân và nhóm vì tuân theo phúc âm. Chủ tịch Quân B. Hinckley đã đưa ra một phần mô tả sinh động về một khía cạnh của cái nhìn hạn hẹp này. Ông nói với một người cử tọa tại trường BYU về những nhà bình luận chính trị đã bừng phẫn nộ trước một tình thời mới xảy ra lúc bấy giờ. Họ khéo léo thốt ra những lời nói đầy giận dữ và xúc phạm. Ông kết luận chắc chắn đây là thời đại và lời điểm chấp nhận dễ dàng. lời lẽ đầy xúc phạm như vậy. Ngược lại, để được đứng vững vàng và an toàn trong phúc âm, chúng ta phải ôn hòa và không chỉ trích, cùng luôn luôn tìm cách hiểu tất cả các khía cạnh của công việc uy nghi của Thượng Đế. Chúa Giêsu dạy rằng một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, làm cho ngạt ngồi và không kết quả. Ngài giải thích rằng đây là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm họ ngạt ngồi, làm cho ngạt ngồi đạo trở nên không trái. Đây chắc chắn là một lời cảnh báo cần phải được tất cả chúng ta lưu tâm đến. Trước hết, tôi sẽ nói về lòng ham mê của cải. Bất cứ nơi nào chúng ta đang ở trong cuộc hành trình thuộc linh của mình, bất cứ tình trạng cải đạo của chúng ta là gì, chúng ta đều bị cám dỗ bởi điều này. Khi các thái độ hay ưu tiên được đặt vào việc mua sắm, sử dụng hoặc sở hữu tài sản, thì chúng ta gọi đó là của cải vật chất. Có rất nhiều điều đã được nói ra về và viết về của cải vật chất mà không cần phải thêm vào ở đây. Những người tin vào những điều được gọi là thuyết thịnh vượng đều đang mê đắm giàu sang. Sự giàu sang về của cải hoặc thu nhập đáng kể đều không phải là một dấu hiệu về ân huệ của Thiên Thượng. Và việc thiếu thốn những điều này không phải là bằng chứng của sự giác bỏ của Thiên Thượng. Khi Chúa Giêsu phán với một tín hữu tinh thần trung thành rằng người này có thể hưởng được cuộc sống vĩnh cửu nếu chịu phán bác tất cả những của cải của người này cho người nghèo đó khó, người này đã không bị xem là ác trong việc sở hữu của cải, mà là ác trong thái độ của mình đối với của cải. Như chúng ta đều biết, Chúa Giêsu khen ngợi người Samari nhân lành đã dùng cùng đồng tiền đó để phục vụ đồng bào mình. Nhưng Judas đã dùng đồng tiền đó để phản bội Ngài. Gốc rễ của mọi tội lỗi không phải là tiền bạc, mà là lòng ham mê tiền bạc. Sách Ma-môn kể về một thời gian mà giáo hội của Thượng Đế bắt đầu suy yếu trên đà tiến triển của nó, vì dân của giáo hội đã bắt đầu đặt hết lòng yêu thích vào của cải cùng những ảo ảnh của thế gian. Bất cứ ai có được của cải vật chất dồi dào đều ở trong nguy cơ là tinh thần bị mê hoặc bởi sự giàu có và những thứ khác của thế gian. Đó là một lời giới thiệu phù hợp với những lời dạy kế tiếp của Đấng Cứu Rỗi. Cái cây gai tinh tế nhất để làm suy yếu tác dụng của thuốc âm trong cuộc sống của chúng ta là các lực lượng của thế gian mà Chúa Giêsu gọi là sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này. Những điều này thì có quá nhiều để kể ra, chỉ một số ví dụ cũng đủ. Và một dịp nọ, Chúa Giêsu khiển trách vị sứ đồ trưởng của Ngài khi phán cùng Phi-e-rơ: ngươi làm gương xấu cho ta vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến những việc của người ta. Nghĩ đến việc người ta có nghĩa là đặt những lo lắng của thế gian trước những sự việc của Thượng Đế trong những hành động, ưu tiên và lối suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta đầu hàng sự sung sướng đời này khi bị nghiện ngập, làm suy yếu ân tứ quý báu của nguyên tử quyết của Thượng Đế. Khi chúng ta bị cám dỗ bởi những thú tiêu khiển tầm thường mà làm cho chúng ta rời xa những sự việc có tầm quan trọng vĩnh cửu, và khi chúng ta có một tâm lý hưởng thụ mà làm suy giảm sự phát triển cá nhân cần thiết để làm cho chúng ta có đủ điều kiện cho số mệnh vĩnh cửu của mình. Chúng ta bị những nỗi lo lắng của cuộc đời này chế ngự khi chúng ta lo ngại cho tương lai, đến nỗi không hành động hay quyết định gì cả. Điều này ngăn cản chúng ta tiến bước trong đức tin, tin cậy nơi Thượng Đế và lời hứa của Ngài. Cách đây 25 năm, người thầy đáng kính của tôi ở trường BYU là Hugh W. Nibley đã nói về những nguy hiểm của việc đầu hàng những nỗi lo lắng của trần tục. Ông được hỏi trong một cuộc phỏng vấn là những tình trạng của thế giới và bổn phận của chúng ta để truyền bá phúc âm có làm cho người khác mong muốn tìm cách nào đó để thay đổi điều chúng ta làm trong giáo hội giống với điều được làm trên thế gian không? Ông đáp, điều đó đã là toàn bộ câu chuyện về giáo hội này, phải không? Quý vị phải sẵn lòng để xúc phạm người khác ở đây. Quý vị phải sẵn lòng để chấp nhận rủi ro. Đó là lúc phải có đức tin. Cam kết của chúng tôi coi như là một cuộc trắc nghiệm, coi như là rất khó, coi như là không thực tế theo những điều kiện của thế gian này. Ưu tiên của chúng của phúc âm này đã được khẳng định trong khuôn viên trường BYU chỉ cách đây một vài tháng bởi một vị lãnh đạo công giáo đáng kính, vị tổng giám phục Mill Philadelphia là Charles J. Chaput, khi nói về mối quan tâm của cộng đồng thánh hữu ngày sau và công giáo, chẳng hạn như về hôn nhân và gia đình, tính chất tình dục của chúng ta, sự thiêng liêng của mạng sống con người và tính cấp thiết của sự tôn giáo. Ông nói, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa đến tầm quan trọng của việc thực sự sống theo điều chúng ta cho là mình tin tưởng. Điều đó cần phải là một ưu tiên, không chỉ trong cuộc sống cá nhân và gia đình của chúng ta không thôi, mà còn trong các nhà thờ của chúng ta, sự lựa chọn chính trị, mối giao dịch, kinh doanh của chúng ta, cách chúng ta đối xử với người nghèo, nói cách khác, trong tất cả mọi việc chúng ta làm. Ông nói tiếp, đây là lý do tại sao điều là quan trọng. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm của công giáo. Chúng tôi là người công giáo tin rằng mục đích của chúng tôi là trở thành tráng mang trong xã hội, nhưng có một ranh giới vinh tinh vi giữa việc là ảnh hưởng tốt đến xã hội và trở thành một phần tử của xã hội. Lời cảnh cáo của Đấng Cứu Rỗi đối với việc có những nỗi lo lắng của thế gian làm suy yếu những lời được Thượng Đế trong cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ thử thách chúng ta để gìn giữ cho các ưu tiên và ước muốn của chúng ta để tập trung vào các giáo lệnh của Thượng Đế và các vị lãnh đạo của giáo hội. Các ví dụ của Đấng Cứu Rỗi có thể khiến chúng ta phải suy nghĩ về chuyện ngụ ngôn này và là các loại đất để xác định thêm xem đất có thích hợp không, phụ thuộc vào tấm lòng của mỗi người trong chúng ta là những người cần gần gũi với hạt giống phúc âm. Đối với việc sẵn lòng nói những lời dạy thiêng liêng, một số người cứng lòng và không sẵn sàng, một số người khác lạnh lùng bỏ đi. Chuyện ngụ ngôn về người gieo giống kết thúc với phần mô tả của Đấng Cứu Rỗi về hạt giống rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái trong nhiều mức độ khác nhau. Bằng cách nào chúng ta có thể chuẩn bị cho bản thân mình để được là loại đất tốt và có thu hoạch tốt như thế? Chúa Giêsu giải thích rằng song phần rơi vào nơi đất tốt là kể có lấy lòng thật thà, tử tế nghe đạo, giữ gìn và kết quả một cách bền lòng. Chúng ta có hạt giống của lời phúc âm. Điều này tùy thuộc vào mỗi người chúng ta phải sắp xếp các ưu tiên và làm những điều mà làm cho đất của mình được tốt và mùa thu hoạch của mình được dồi dào. Chúng ta cần phải tìm cách đứng vững vàng trong phúc âm và cải đạo theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đạt được sự cải đạo này bằng cách cầu nguyện, bằng cách đọc thánh thơ, bằng cách phục vụ và bằng cách thường xuyên giữ phần tiệc thánh để luôn được thánh linh của Ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta cũng cần phải tìm kiếm sự thay đổi lớn lao đó trong lòng mình mà làm thay thế những ước muốn xấu xa và những mối tận bận tâm ích kỷ với tình yêu mến Thượng Đế và ước muốn phục vụ Ngài và con cái Ngài. Tôi làm chứng về lẽ thật những việc này và làm chứng về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô, những lời dạy của Ngài chỉ ra con đường và sự chuộc tội của Ngài làm cho mọi điều đều có thể thực hiện được trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Tháng Giêng vừa qua, Sailor Gosler 7 tuổi và gia đình của em ấy bay từ Florida đến Illinois trong một chiếc máy bay riêng. Cha của Sailor lái chiếc máy bay đó. Ngay sau khi màn đêm buông xuống, chiếc máy bay bắt đầu có vấn đề cơ khí và đâm lộn ngược vào những ngọn đồi tối tăm ở Kentucky. Tất cả mọi người trừ Sailor đã thiệt mạng. Em bị gãy cổ tay, các vết xước và bị mất đôi giày. Nhiệt độ là 3 độ C. Đó là một đêm giá lạnh, trời mưa giữa mùa đông ở Kentucky. Và Sailor chỉ mặc một cái quần sọt, áo thun và một chiếc vợ. Em kêu khóc cha mẹ của mình, nhưng không ai trả lời. Em thu hết can đảm và bắt đầu đi chân không xuyên qua vùng nông thôn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Em lội qua suối, băng qua mương và mạnh dạn vượt qua vườn dâu đen. Từ trên đỉnh ngọn đồi nhỏ, Sailor phát hiện ra một ánh sáng ở phía xa khoảng một dặm đường. Em loạng choạng đi trong bóng tối và bụi rậm hướng tới ánh sáng đó. Cuối cùng em đã đến được một nhà của một người đàn ông tử tế mà em chưa bao giờ gặp. Là một người nhanh chóng được chăm sóc. Sailor được an toàn. Ngay sau đó em được đưa vào bệnh viện để được chữa trị. Sailor sống sót vì em đã nhìn thấy một ánh sáng phía xa và cố gắng đi đến đó mặc dù vùng nông thôn hoang dã, thảm kịch cùng cực mà em đã trải qua và những vết thương mà em đã chịu đựng. Thật khó để tưởng tượng nổi bằng cách nào Sailor đã xoay sở để làm điều mà em đã làm vào đêm đó. Nhưng điều chúng ta thật sự biết là em đã nhận ra trong ánh sáng từ ngôi nhà đó là một cơ hội để được cứu giúp. Ở đó có hy vọng. Em lấy can đảm trong sự thật và cho dù sự việc có tệ hại đến đâu đi nữa thì em sẽ tìm được sự cứu giúp trong ánh sáng đó. Rất ít người trong chúng ta sẽ chịu đựng một kinh nghiệm đau đớn như Sailor, nhưng vào lúc này hay lúc khác tất cả chúng ta đều phải vất vả trong nỗi khó khăn của mình, có những cuộc hành trình đầy khó khăn về cảm xúc của riêng mình. Trong những giây phút đó, cho dù có thể tối tăm hoặc dường như vô vọng đến đâu đi nữa, nhưng nếu chúng ta tìm kiếm thì sẽ luôn luôn có một ánh sáng thuộc linh vẫy gọi chúng ta, cho chúng ta niềm hy vọng và được cứu giúp khuây khỏa. Ánh sáng đó chiếu ra từ đấng cứu rỗi của tất cả nhân loại, là ánh sáng của thế gian. Việc nhận thấy ánh sáng thuộc linh là khác với việc nhìn thấy ánh sáng thật sự. Việc nhận ra ánh sáng thuộc linh của đấng cứu rỗi bắt đầu với việc chúng ta sẵn lòng để tin. Thượng Đế đòi hỏi từ ban đầu rằng chúng ta phải ít nhất có ước muốn để tin. Tiên tri An Ma dạy, nếu các người muốn thức tỉnh và phát huy khả năng mình và vận dụng một chút ít đức tin, phải, ngay cả nếu các người không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các người, cho đến khi các người tin ngõ hầu các người có thể chừa được chỗ cho một phần nào từ những lời của đấng cứu rỗi. Lời kêu gọi của An Ma cho chúng ta có ước muốn để tin và chừa được chỗ trong lòng những lời của đấng cứu rỗi. Nhắc nhở rằng niềm tin và đức tin đòi hỏi sự lựa chọn cá nhân và hành động của chúng ta. Chúng ta phải thức tỉnh và phát huy khả năng của chúng ta. Chúng ta phải cầu xin trước khi điều đó được ban. Phải tìm kiếm trước khi chúng ta tìm thấy và phải gõ cửa trước khi cửa được mở ra cho chúng ta. Sau khi chúng ta ban được cho lời hứa này, vì bất cứ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp và ai gõ thì sẽ được mở cho. Không có lời khẩn cầu chân thành nào cho chúng ta để tin hơn là từ chính đến cứu rỗi. Trong giáo vụ trên từng thế của Ngài, Ngài kêu gọi những người nghe đầy lòng hoài nghi. Ví bằng ta không làm những việc của cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha trong ta và ta ở trong cha. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối phó với thử thách. Đó là thử thách trong suốt cuộc đời của mỗi người. Chúng ta sẽ chọn để tin Ngài và phép ánh sáng phúc âm của Ngài phát triển trong mình không? Hay chúng ta sẽ không chịu tin và khăng khăng đòi đi một mình trong bóng tối? Đứng cứu rỗi ban cho phúc âm của Ngài làm ánh sáng để hướng dẫn cho những ai chọn và tin theo Ngài. Sau khi máy bay rơi, Sailor đã có một sự lựa chọn. Em ấy có thể chọn để ở lại bên chiếc máy bay trong bóng tối, một mình và sợ hãi. Nhưng trước mặt là một đêm dài, và trời sẽ càng lạnh thêm. Em ấy đã chọn một cách khác. Sailor đã leo lên ngọn đồi, và trên đó em có thể nhìn thấy một ánh sáng. Dần dần, trong khi em ấy đi suốt đêm về phía ánh sáng, thì ánh sáng càng rõ hơn. Tuy nhiên, chắc đã có lúc em không thể nhìn thấy ánh sáng đó. Có lẽ ánh sáng đó đã khuất khỏi tầm nhìn khi em đang ở trong một khe núi, phía sau cây cối hay bụi rậm, nhưng em vẫn tiến bước. Bất cứ khi nào em có thể nhìn thấy ánh sáng, thì em đã có bằng chứng rằng em đang đi đúng đường. Em vẫn chưa biết chính xác ánh sáng đó là gì, nhưng em vẫn tiếp tục đi về hướng ánh sáng dựa trên điều em biết. Tin tưởng và hy vọng rằng em sẽ nhìn thấy nó một lần nữa nếu tiếp tục đi đúng hướng. Bằng cách làm như vậy, em đã cứu mạng sống của mình. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể giống như thế. Chúng ta có thể có những lúc bị tổn thương, mệt mỏi, và khi cuộc sống dường như tối tăm và lạnh lẽo. Chúng ta có thể có những lúc không thể nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào ở phía chân trời, và chúng ta có thể cảm thấy muốn bỏ cuộc. Nếu chúng ta sẵn lòng tin tưởng, để chọn để tin, thì những lời dạy và tấm gương của Đấng Cứu Rỗi sẽ cho chúng ta thấy con đường phía trước. Chọn để tin. Cũng giống như Sailor phải tin rằng mình sẽ tìm thấy sự an toàn trong ánh sáng xa xôi đó, thì chúng ta cũng phải chọn để mở lòng đối với thực tế thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi, đối với ánh sáng vĩnh cửu và lòng thương xót chữa lành của Ngài. Các vị tiên tri trong suốt lịch sử đã khuyến khích chúng ta và thậm chí còn khẩn nài chúng ta tin vào Đấng Kitô. Những lời thúc đẩy của họ phản ánh một sự thật cơ bản. Thượng Đế không ép buộc chúng ta phải tin. Thay vì thế, Ngài mời chúng ta nên tin bằng cách gửi các vị tiên tri và sứ đồ tại thế để dạy cho chúng ta, bằng cách cung cấp thánh thư, bằng cách vẫy tay gọi chúng ta qua thánh linh của Ngài. Chúng ta là những người phải chọn để chấp nhận những lời mời gọi đó, chọn để nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh, ánh sáng thuộc linh mà qua đó Ngài kêu gọi chúng ta. Quyết định để tin là lựa chọn quan trọng nhất mà chúng ta từng có. Lựa chọn đó ảnh hưởng đến tất cả các quyết định khác của chúng ta. Thượng Đế không bắt buộc chúng ta tin tưởng nhiều hơn việc Ngài buộc chúng ta phải tuân giữ bất cứ điều răn nào, cho dù ước muốn thiết tha của Ngài là để ban phước chúng ta. Tuy nhiên, sự kêu gọi của Ngài để cho chúng ta tin nơi Ngài, để vận dụng một chút ít đức tin và chưa được chỗ cho lời Ngài vẫn còn áp dụng ngày nay, như vấn cứu độ đã phán. Ta làm chứng rằng Đức Chúa Cha truyền lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải hối cải và tin nơi ta. Niềm tin và chứng ngôn cùng đức tin không phải là các nguyên tắc thụ động. Những điều này không chỉ xảy ra cho chúng ta. Niềm tin là một điều gì đó chúng ta chọn, chúng ta hy vọng về điều đó, chúng ta cố gắng vì điều đó và chúng ta hy sinh cho điều đó. Chúng ta sẽ không tình cờ đi đến việc tin nơi Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài nhiều hơn việc chúng ta sẽ tình cờ cầu nguyện hoặc đóng tiệc thập phân. Chúng ta chủ động chọn để tin cũng giống như chúng ta chọn để tuân giữ các lệnh truyền khác. Đặt niềm tin vào hành động. Thoạt tiên, Sailor không thể biết là việc em ấy đi xuyên qua bụi rậm có thực sự hữu hiệu hay không. Em có thể bị lạc đường và bị thương, trời tối và lạnh. Nhưng em đã rời bỏ địa điểm nơi máy bay rơi và mạo hiểm đi với hy vọng sẽ được cứu. Em bò và bấu víu vào đá và bụi rậm để tiến đến phía trước, đến khi em nhìn thấy một ánh sáng ở phía xa. Một khi em đã nhìn thấy đó, em đã cố gắng hết sức để đi về phía đó, nhớ lại điều em đã thấy. Chúng ta cũng sẽ phải trừ chỗ cho niềm hy vọng là chúng ta sẽ thấy ánh sáng thuộc linh bằng cách nắm lấy đức tin thay vì nghi ngờ. Hành động của chúng ta là bằng chứng về niềm tin của mình trở thành chất liệu của đức tin của chúng ta. Chúng ta đang chọn để tin khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đang chọn để tin khi chúng ta đọc thánh thư. Chúng ta đang chọn khi chúng ta nhịn ăn, khi giữ ngày sa bát thánh và khi thờ phượng ở đền thờ. Và khi đọc thánh thư, chúng ta chọn để tin khi chúng ta chịu làm lễ báp têm và khi giữ phần tiệc thánh. Chúng ta chọn để tin khi chúng ta hối cải và tìm kiếm sự tha thứ thiêng liêng và tình yêu thương chữa lành từng bao giờ bỏ cược. Đôi khi sự tiến bộ trong những việc thuộc linh có thể dường như chậm hoặc gián đoạn. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta đã mất vị trí hoặc các nỗ lực của mình để tìm đến Đấng Cứu Rỗi là không được hữu hiệu. Nếu các anh chị em cảm thấy như thế thì xin đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ. Hãy tiếp tục tin tưởng nơi Ngài, phúc âm và giáo hội của Ngài. Hãy sắp xếp hành động các anh chị em theo đúng với niềm tin đó. Khi ánh sáng của đức tin các anh chị em đã bị phai mờ, hãy hy vọng vào tình yêu thương và ân điển của Đấng Cứu Rỗi được tìm thấy trong phúc âm của Ngài, giáo hội của Ngài để khắc phục nỗi nghi ngờ của mình. Tôi hứa rằng Ngài sẽ đứng đó để đón nhận các anh chị em. Cuối cùng các anh chị em sẽ tiến đến việc thấy rằng mình sẽ có được sự lựa chọn tốt nhất mà mình có thể có. Quyết định này can đảm của các anh chị em để tin nơi Ngài sẽ ban phước cho các anh chị em một cách vô hạn và vĩnh viễn. Các phước lành của niềm tin. Tôi cảm thấy tình yêu thương đầy thương xót của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc đời tôi. Tôi đã tìm kiếm Ngài trong những khoảnh khắc đen tối của mình. Và Ngài đã tìm đến tôi với ánh sáng chữa lành của Ngài. Một trong những niềm vui lớn lao nhất của cuộc đời tôi là được hành trình cùng với vợ tôi là Kathy để gặp gỡ với các tín hữu của giáo hội ở khắp thế giới. Cuộc gặp mặt tuyệt vời này đã dạy cho tôi về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Họ đã cho thấy sự hạnh phúc trở thành phước lành cho những người chọn tuân theo sự giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã học được rằng việc tin tưởng nơi Ngài là nơi là quyền năng cứu vớt của Ngài, là con đường đúng cho sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là nguồn ánh sáng và hy vọng cho tất cả chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể chọn để tin nơi Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã tham dự và xin bày tỏ lòng biết ơn đến Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt vời do họ đã đảm trách buổi sáng ngày hôm nay. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là anh cả L. Tom Perry thuộc nhóm tốc số 12 vị sư đồ. Tiếp theo sau bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát I Believe in Christ. Sau đó, anh cả Jerry J. Echohawk thuộc nhóm tông số thời 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
Tháng 11 vừa qua, tôi có đặc ơn được mời đến tham dự một cuộc hội thảo cùng với Chủ tịch Irene và Giám trợ Gerald Cosse để tham dự một buổi họp với gia đình ở Vatican, Rome, Ý. Những người đại diện tôn giáo từ 14 tín ngưỡng khác nhau đến tham dự. Tất cả những người này đã được mời để bày tỏ niềm tin của họ với điều đang xảy ra với gia đình trong thế giới ngày nay. Đức Giáo Hoàng Francis đã khai mạc phiên họp đầu tiên của cuộc hội thảo với lời phát biểu này. Chúng ta hiện đang sống trong một nền văn hóa vật chất, trong đó càng ngày càng có nhiều người hoàn toàn từ bỏ hôn nhân, như là một cam kết không công khai của cách mạng này. Trong cách cư xử và đạo đức đã thường xuyên phất cao ngọn cờ tự do. Nhưng, trong thực tế, điều đó đã gây ra sự tàn phá với mặt tinh thần và vật chất đối với vô số người, đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Họ chính là những người đau khổ nhất. Khi đề cập đến những người thuộc thế hệ đang vươn lên, Đức Giáo Hoàng nói rằng điều quan trọng là họ không bỏ cuộc và chấp nhận ý niệm đổi bại rằng những điều vật chất là tạm thời, nhưng thay vì thế hãy là những nhà cách mạng có can đảm để tìm kiếm tình yêu lâu dài và hành động chống lại những điều phổ biến. Điều này phải được thực hiện. Tiếp theo, phiên họp đầu tiên của cuộc hội thảo là 3 ngày trình bày và thảo luận với các vị lãnh đạo tôn giáo đề cập đến đề tài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Trong khi lắng nghe nhiều vị lãnh đạo của đủ các loại tôn giáo khác nhau trên thế giới, tôi đã nghe thấy họ hoàn toàn đồng ý với nhau và bày tỏ sự hỗ trợ cho niềm tin của nhau về tính thiêng liêng của thể chế hôn nhân và về tầm quan trọng của gia đình với tính cách là đơn vị cơ bản của xã hội. Tôi cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ về những điểm tương đồng và tình đoàn kết với họ. Có rất nhiều vị lãnh đạo đã thấy và đã bày tỏ tình đoàn kết này. Và họ đã làm như vậy trong nhiều cách khác nhau. Một trong những điều tôi ưa thích nhất là khi một giáo sĩ Hồi giáo từ Iran trích dẫn hai đoạn nguyên văn từ bản tuyên ngôn của chính chúng ta về gia đình. Trong cuộc hội thảo này, tôi nhận thấy rằng khi nhiều tôn giáo và giáo phái đoàn kết lại trong cùng một niềm tin về hôn nhân và gia đình, thì họ cũng đoàn kết về các giá trị đạo đức, lòng chung thủy và cam kết mà đều liên kết một cách tự nhiên với các đơn vị gia đình. Như làm tôi thấy đang chú ý là thấy những ưu tiên tập trung vào hôn nhân và gia đình quan trọng hơn bất cứ sự khác biệt về chính trị, kinh tế hay tôn giáo nào. Khi nói đến tình yêu vợ chồng và những hy vọng, lo lắng và ước mơ cho con cái, chúng ta đều giống nhau cả. Thật là kỳ diệu để có mặt trong các buổi họp với những người thuyết trình trên khắp thế giới khi họ nói về những cảm nghĩ về tầm quan trọng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Mỗi bài nói chuyện của họ đều được kèm theo những ý kiến của các vị lãnh đạo tôn giáo khác. Chủ tịch Irene đã đưa ra chứng ngôn cuối cùng của cuộc hội thảo. Ông đã làm chứng một cách hùng hồn về một cuộc hôn nhân đầy cam kết thì thật đẹp đẽ biết bao và về niềm tin của chúng ta đối với phước lành đã được hứa về các gia đình vĩnh cửu. Chú ngôn của Chủ tịch Irene là phần kết thúc thích hợp cho ba ngày đặc biệt đó. Giờ đây, các anh chị em có thể hỏi, nếu đa số đều cảm thấy có cùng ưu tiên và niềm tin giống nhau như thế về gia đình, nếu tất cả những người thuộc các tín ngưỡng và tôn giáo đó đều đồng ý trên căn bản về việc hôn nhân phải là gì, và nếu tất cả họ đều đồng ý về giá trị nên được đặt trên mối quan hệ trong mái gia đình, thì chúng ta khác biệt như thế nào? Giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô khác biệt và riêng biệt như thế nào với phần còn lại của thế giới? Đây là câu trả lời. Mặc dù là điều tuyệt vời để cảm thấy rằng chúng ta có rất nhiều điểm giống với phần còn lại của thế giới về gia đình, nhưng chỉ là chúng ta có quan điểm vĩnh cửu của phúc âm phục hồi. Điều mà phúc âm phục hồi mang đến cho cuộc thảo luận về hôn nhân và gia đình là rất lớn và thích hợp đến nỗi nó cần phải được nhấn mạnh một cách rõ ràng. Chúng ta làm đề tài đó thành vĩnh cửu. Chúng ta mang cam kết và tính chất thiêng liêng của hôn nhân đến một mức độ cao hơn vì niềm tin và sự hiểu biết của chúng ta rằng đã có gia đình trước khi thế gian này được tạo dựng và gia đình có thể tồn tại trong thời vĩnh cửu. Chúng ta học được giáo lý đơn giản, mạnh mẽ và xinh đẹp này qua những lời của Ruth Gardner trong bài hát thiếu nhi gọi là các gia đình có thể cùng nhau mãi mãi. Xin tạm nghỉ một chút vì các thiếu nhi trên khắp thế giới hát những lời của bài hát này trong ngôn ngữ riêng của họ mà hát lên tiếng với tình yêu thương gia đình. Các gia đình có thể cùng nhau mãi mãi qua kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Tôi muốn luôn luôn cùng với gia đình tôi. Và Chúa biểu lộ cách thức làm như thế. Toàn bộ thuyết thần học của phúc âm phục hồi của chúng ta tập trung vào gia đình và giao ước mới và vinh viễn của hôn nhân. Trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tin vào một cuộc sống tiền nhân thế và trong đó chúng ta đều sống với tư cách là con cái linh hồn thật sự của Thần Đế, Đức Chúa Cha. Chúng ta tin rằng chúng ta đã và vẫn là những người trong gia đình của Ngài. Chúng ta tin tưởng rằng mối quan hệ hôn nhân và gia đình có thể tiếp tục tồn tại sau khi chết, rằng lễ hôn phối được thực hiện bởi những người có thẩm quyền thích hợp trong các đền thờ của Ngài sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thế giới mai sau. Lễ hôn phối của chúng ta không còn có câu cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Và thay vì thế thì nói là trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu. Chúng ta cũng tin rằng kiểu gia đình truyền thống vững mạnh không chỉ là các đơn vị cơ bản của một xã hội ổn định, một nền kinh tế ổn định và một nền văn hóa ổn định về các giá trị đạo đức, mà còn là những đơn vị cơ bản của thời vĩnh cửu, của vương quốc và chính quyền của Thượng Đế. Chúng ta tin rằng tổ chức và chính quyền của Thiên Thượng sẽ được xây dựng xung quanh gia đình và thân quyến. Chính là vì niềm tin của chúng ta rằng hôn nhân và gia đình là vĩnh cửu mà chúng ta với tư cách là một giáo hội muốn trở thành một người lãnh đạo và tham gia vào các phong trào trên toàn cầu để củng cố họ. Chúng ta biết rằng không phải chỉ những người xung đạo mới chia sẻ những giá trị và ưu tiên chung về các mối quan hệ hôn nhân lâu dài và gia đình vững mạnh. Một số đông người không có đạo đã quyết định rằng một lối sống của hôn nhân và gia đình đầy cam kết là cách hợp lý nhất, tiết kiệm nhất và hạnh phúc nhất để sống theo. Không một ai có thể tìm ra một cách nào hiệu quả để nuôi dạy thế hệ kế tiếp hơn một hộ gia đình gồm có cha mẹ đã kết hôn và con cái. Tại sao hôn nhân và gia đình là quan trọng? Ở khắp mọi nơi, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng hôn nhân vẫn là điều lý tưởng. của đa số người thuộc mọi nhóm tuổi. Và trong đó, chúng ta nghe rất nhiều về việc chọn sống độc thân, tự do cá nhân và sống chung thay vì kết hôn. Thực tế là đa số người trên toàn cầu vẫn muốn có con và tạo nên gia đình vững mạnh. Một khi chúng ta đã kết hôn và một khi chúng ta có con cái, thì sự tương đồng thực sự giữa tất cả nhân loại trở nên rõ ràng hơn. Là những người ủng hộ việc có gia đình, cho dù chúng ta đang sống nơi nào hay những niềm tin tôn giáo có thể là gì đi nữa, thì chúng ta đều cùng chia sẻ những khó khăn vất vả và cùng những hy vọng, lo lắng, ước mơ cho con cái của chúng ta. Theo tờ New York Times, nhà bình luận David Brooks nói, người ta không có cuộc sống khá hơn khi họ được tự do cá nhân tối đa để làm điều họ muốn. Họ có cuộc sống khá hơn khi họ được ràng buộc bởi những cam kết mà có một ưu tiên cao hơn lựa chọn cá nhân của họ, cam kết với gia đình, thượng đế, việc làm và đất nước. Một vấn đề là phần lớn các phương tiện truyền thông và giải trí trên khắp thế giới không phản ánh những ưu tiên và giá trị đạo đức của đa số người. Vì bất cứ lý do nào, có quá nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh, âm nhạc và Internet cho thấy một trường hợp điển hình với một số ít người giả vờ rằng họ thực sự là đa số. Sự vô luân và phi luân, từ bạo lực dữ dội đến tên nhục để giải trí tạm thời, được mô tả là điều bình thường và có thể làm cho những người có các giá trị đạo đức truyền thống cảm thấy như là chúng ta đã quá cẩu hữu hay lỗi thời. Trong một thế giới mà ảnh hưởng của phương tiện truyền thông và Internet chiếm ưu thế, thì chưa bao giờ lại khó hơn để nuôi dạy con cái để trở thành người có trách nhiệm. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều hình thức về phương tiện truyền thông và giải trí có thể gợi ý, và mặc dù một số người không ủng hộ hôn nhân và gia đình, nhưng đa số nhân loại vẫn tin rằng hôn nhân phải là giữa một người nam và một người nữ. Họ tin vào lòng chung thủy trong hôn nhân, và họ tin vào những lời thệ nguyện hôn nhân về những lúc đau ốm và những lúc khỏe mạnh, và cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân mình về sự kiện bảo đảm một cách tuyệt vời rằng hôn nhân và gia đình vẫn là niềm khát vọng và lý tưởng của hầu hết mọi người, và rằng chúng ta không đơn độc một mình trong niềm tin đó. Chưa từng bao giờ lại khó khăn để tìm thấy một sự cân bằng thiết thực giữa công việc làm, gia đình và các nhu cầu cá nhân hơn là trong thời kỳ của chúng ta. Là một giáo hội, chúng ta muốn phụ giúp cho mọi phương diện chúng ta có thể phụ giúp được để tạo dựng và hỗ trợ hôn nhân và gia đình vững mạnh. Đó là lý do tại sao giáo hội tham gia tích cực và cung cấp sự lãnh đạo cho nhiều nhóm liên minh khác nhau để củng cố gia đình. Đó là lý do tại sao chúng ta chia sẻ những giá trị tập trung vào gia đình của mình và phương tiện truyền thông. Đó là lý do tại sao chúng ta chia sẻ các hồ sơ gia phả của chúng ta với tất cả mọi quốc gia. Chúng ta muốn tiếng nói của mình phải được nghe thấy trong việc chống lại tất cả các lối sống sai lầm đang được sử dụng để cố gắng thay thế tổ chức gia đình do chính Thượng Đế thiết lập. Chúng ta cũng muốn tiếng nói của mình được nghe thấy trong việc duy trì niềm vui mà các đơn vị gia đình truyền thống mang lại. Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng trên khắp thế giới trong việc tuyên bố lý do tại sao hôn nhân và gia đình lại quan trọng như vậy, tại sao hôn nhân và gia đình thật sự quan trọng, và tại sao điều đó sẽ luôn luôn quan trọng. Thưa các anh chị em, phúc âm phục hồi đặt trọng tâm trong hôn nhân và gia đình. Cũng là trong hôn nhân và gia đình mà chúng ta có thể đoàn kết với các tôn giáo khác. Hôn nhân và gia đình là nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy sự tương đồng lớn nhất của mình với phần còn lại của thế giới. Là xung quanh hôn nhân và gia đình mà giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô sẽ có cơ hội lớn lao nhất làm ánh sáng trên đời. Tôi xin kết thúc bằng chứng ngôn và chính thập niên của tôi trên trái đất này cho tôi có đủ điều kiện để nói điều này, rằng khi càng lớn tuổi thì tôi nhận ra rằng gia đình là trọng tâm của cuộc sống và là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Tôi cảm ơn vợ tôi, các con tôi, các cháu và chắc của tôi và tất cả các anh chị em họ và các dâu rể cùng đại gia đình thân quyến đã làm cho cuộc sống của tôi được phong phú và vâng, còn vinh cử nữa. Tôi chia sẻ chữ ngôn mạnh và thiêng liêng nhất của mình về lẽ thật vinh cử này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Kính thưa Cha Thiên Thượng, chúng con xin con nguyện đến Cha ngày hôm nay với lòng biết ơn về kế hoạch cứu rỗi của Ngài, và đặc biệt biết ơn về Chúa Giêsu Kitô và cũng về sự chuộc tội của Ngài. Chúng con biết ơn về vị tiên tri hàng xóm là Chúa Tịnh Monson. Chúng con cũng biết ơn về các vị tiên tri và sứ đồ khác đang phục vụ cùng với ông ấy. Xin ban phước cho họ, xin ủng hộ và giúp họ trong khi họ phục vụ chúng con. Chúng con biết ơn về những sứ điệp mà chúng con đã nghe ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng con đi về. Xin ban phước chúng con có đức thánh linh của Ngài trong mọi việc làm trong cuộc sống của chúng con. Chúng con nói những lời này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Đây là phần phát sóng của Đại hội Trung ương kỳ thứ 185 của Giáo hội Các Thánh Nữ Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thống quyền trung ương và các chức sắc trung ương của Giáo hội. Âm nhạc cho đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.